Hồi ấy bác bị phê là hữu khuynh vì lý do gì?
Cái tội của tôi là đã đề nghị cho mở cuộc bút chiến, tranh luận công khai trên báo với nhóm nhân văn. Lúc ấy mình là tổng thư ký Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, nên được triệu tập đến nhà số 2 phố Lý Thường Kiệt họp cùng với một số cán bộ chủ chốt trong văn nghệ. Mình đề nghị, xin các anh cứ cung cấp cho chúng tôi một số giấy để in báo. Chúng tôi mở cuộc bút chiến, tranh luận công khai với nhóm nhân văn. Đồng chí Trường Chinh nghe tôi phát biểu như vậy, ông trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Thế tôi có idiot không?
Ghi chú. Idiot tiếng Pháp nghĩa là ngu dốt. Hết ghi chú. Là tổng thư ký Hội Văn nghệ mà có ý kiến ngây thơ, dại dột thế, thì cho thôi chứ để làm gì nữa. Thế là sau đó, đến Đại hội Văn nghệ lần thứ 3, mình được thôi chức tổng thư ký. Hồi đó, mình lại còn viết bài phở trên báo Văn. Trong bài mình có một câu thế này: tôi thấy tổ quốc ta có núi cao vòi vọi điệp điệp, có sông dài rằng rặc, có biển bờ thăm thẳm, có con người Việt Nam dũng cảm xây đắp lịch sử quang vinh, có những công trình lao động thần thánh như chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhưng bên cạnh những cái đó, tôi biết rằng tổ quốc tôi còn có phở nữa. Người ta dẫn câu ấy ra và quy kết rằng tôi dám đem phở ra mà so sánh với chiến thắng vĩ đại Điện Biên. Rồi ông chuyển sang giọng Huế pha trò: rứa thì tồi mề đây, đáng chém ba cái đầu chứ còn chi nữa. Mình nhớ hồi học tập chống hữu khuynh lớp học mở ở ấp Thái Hà, mình bước vào thấy trước cửa hội trường có một khẩu hiệu to tướng: chống tư tưởng nhân văn, giai phẩm. Mình quay ra và yêu cầu gỡ bỏ cái khẩu hiệu ấy đi. Mình bảo, chống là chống nhóm nhân văn giai phẩm, chứ cái anh văn nghệ mà lại chống tư tưởng nhân văn thì làm văn nghệ kiểu gì? Sau đó, Nguyễn Huy Tưởng truyền đạt ý kiến của cấp trên: Hiền Vương bảo Nguyễn Tuân cẩn thận. Ghi chú: Hiền Vương, cách nói hơi châm chọc của giới văn nghệ sĩ để chỉ đồng chí Tố Hữu. Hết ghi chú. Đừng có gây sự như thế. Cái cơn sợ của mình lại nổi lên, mình đành phải im lặng. Bây giờ nhớ lại chuyện ấy, nghĩ mà buồn cho mình. Ông nói xong, ngả người trên ghế tựa nhắm mắt hồi lâu. Khi ông ngồi thẳng lên, tôi thấy trên khóe mắt ông có ngấn lệ. Dạo này, sau cơn ốm nặng thập tử nhất sinh được hồi phục, ông rất hay khóc. Có lúc đêm đêm không ngủ được, ông thức dậy làm thơ rồi khóc. Có một lần tôi đến nhà ông, đã bắt gặp trên bàn rượu một bài thơ tứ tuyệt bị nhòe nước mắt. Tôi lấy cắp luôn bài thơ ấy, định có dịp sẽ giới thiệu về thơ Nguyễn Tuân. Nhưng ông biết, hôm sau ông nhẹ nhàng đòi lại. Nguyễn Tuân kể: tôi là thằng hay nghịch, hay phản ứng tức thời, nhưng nghịch xong lại sợ. Ở Đại hội Văn hóa Toàn quốc, đồng chí Trường Chinh gặp tôi có hỏi: anh có đọc những bài viết của tôi về văn hóa văn nghệ không? Tôi bảo: chắc anh ít nghiên cứu về hội họa, nên anh nói về hội họa cũng như văn học vậy. Nói xong mình mới ân hận là sao mình lại nói bộp chộp như vậy. Ấy cái tính của tôi cứ nghĩ sao nói vậy, chứ không biết giấu ý nghĩ của mình đi. Một lần khác, năm 1965, tôi lên trường Anpe Sarot, trụ sở văn phòng Trung ương Đảng, để kiểm điểm vở kịch Con Nai Đen của Nguyễn Đình Thi, gặp đồng chí Trường Chinh. Anh ấy hỏi: dạo này anh có đi đâu không? Thưa anh, tôi vừa đi Tây Bắc về. Anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh hỏi tuổi đời hay tuổi đảng? Mà thưa anh, tuổi đời thì năm nay anh bao nhiêu rồi ạ? May mà khi anh Trường Chinh trả lời về tuổi của anh ấy, tôi đã phản ứng kịp thời. Thế thì về tuổi đời lẫn tuổi đảng, tôi đều là em anh. Nguyễn Huy Tưởng mới rầy tôi: sao anh cứ rắc rối vậy? Lúc ấy mình mới giật mình, may mà anh ấy hơn tuổi tôi thì tôi mới nói được cái câu ấy, chứ ngộ nhỡ anh ấy kém tuổi tôi thì tôi làm sao? Anh Trường Chinh thường hay quan tâm hỏi han mình như vậy, vì hồi học ở Collège Caro, Nam Định, mình học cùng lớp với Tạ Mỹ Duật, anh Trường Chinh học cùng trường nhưng lớp trên. Hồi đấu tranh chống nhóm Nhân Văn có hai vị là MPT và DP. Chúng tôi gọi là tướng đấu tranh chống Nhân Văn. Giữa lớp học, người ta công bố tin Nguyễn Hữu Đang bị bắt. Mọi người vỗ tay, tôi không vỗ tay. MPT ngồi cạnh thấy thế phản ứng lại với ban tổ chức lớp học. Trong khi trao đổi thảo luận, Như Phong hỏi tôi: "Sao nghe tin Nguyễn Hữu Đang bị bắt mà anh không vỗ tay?" Tôi trả lời: "Việc đó là việc có liên quan giữa Nguyễn Hữu Đang và công an, không liên quan đến tôi. Tại sao tôi phải vỗ tay?" Giữa đợt học, một buổi tối, đồng chí Lê Duẩn đến thăm tổ 18 người, bao gồm cả đảng viên và ngoài đảng, bị quy là nhóm Hữu Khuynh, có người còn gọi là 18 tên lọt lưới. DP thắc mắc: "Sao lại để đồng chí Tổng Bí Thư thăm một tổ xấu như vậy?" Thật buồn cười và cũng đáng thương cho mấy anh cơ hội. Hồi Nguyễn Huy Tưởng mất, đám ma rất to. Vợ MPT thắc mắc: "MPT có công với đảng như thế mà đám ma nhỏ, còn Nguyễn Huy Tưởng sao đám ma to thế?" Nguyễn kể xong, cứ ngồi nhâm nhi cốc rượu, rồi đột nhiên thốt lên: "Bây giờ Trung Quốc đang chủ trương đổi mới, Đặng Tiểu Bình lại đưa ra khẩu hiệu 'Trăm hoa đua nở', có bỏ mẹ người ta không? Cần cảnh giác với cái anh này, nó thâm độc lắm đấy." "Bác viết sông Đà trong trường hợp nào?" "À, cái chuyện viết sông Đà này vui lắm đây. Sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm, văn nghệ sĩ đều hạ phóng hết. Các văn nghệ sĩ chia nhau về nông thôn và nhà máy, gọi là đi lao động thực sự. Mình là anh có tự trọng và cũng dễ tự ái. Lúc đó có người khích bác rằng Nguyễn Tuân thì khó lòng rời xa các quán rượu, quán bia Hà Nội mà đi đâu được. Mình mới nổi máu hăng lên. Cũng có nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp gợi ý là nên trở lại Điện Biên Phủ. Vì vậy, khi phân chia các nhóm đi các nơi, mình đề xuất: sao không đi Tây Bắc? Rồi đòi thành lập một nhóm đi Tây Bắc. Lúc đầu nhóm này do Nguyễn Đình Thi làm tổ trưởng. Trước lúc lên đường, bà Trường bắt ông Thi đi kiểm tra sức khỏe, thế là phát hiện ông ấy bị phổi, phải vào nằm viện. Thường trực hội lúc ấy là Nguyễn Văn Bồng đề nghị giải tán nhóm Tây Bắc, phân về các nhóm khác. Tôi mới nổi đoá lên, tôi bảo: không có ông Thi thì chúng tôi không bảo nhau mà đi được à? Nếu không đi Tây Bắc thì thôi, tôi chẳng đi nữa. Thế là nhóm đi Tây Bắc lại vẫn tồn tại. Tôi đề cử Nguyễn Huy Tưởng thay Nguyễn Đình Thi. Nhóm gồm có Tưởng, tôi và Văn Cao, ba anh đảng viên lãnh đạo hai anh ngoài đảng là Lưu Quang Thuận và Nguyễn Văn Tý. Lên đến nơi, Văn Cao lăn ra ốm, phải vào bệnh viện cấp cứu mổ dạ dày. Thế là một lính nữa phải trở về Hà Nội. Khi đưa Văn Cao vào cấp cứu, Nguyễn Huy Tưởng phát hiện bệnh viện có nhiều thương bệnh binh của Điện Biên Phủ về điều trị ở đó, xem ra có thể khai thác để viết được, nên Tưởng giả vờ ốm, xin nằm bệnh viện luôn. Biết tỏng chuyện vờ vịt của Tưởng, nhưng lòng vả cũng như lòng sung, tôi thông cảm cái hướng mê viết của Tưởng nên bảo: thôi được, cậu cứ nằm lại đây, tớ đi lao động, hàng tuần sẽ về báo lại công việc để cậu viết báo cáo về hội. Hết thời hạn 6 tháng, đoàn rút về, Tưởng đã có bản thảo, chuyện anh Lục. Tôi bảo với Tưởng: cậu về Hà Nội mà sửa bản thảo và làm cái việc báo cáo của tổ trưởng. Bây giờ đến lượt tớ đi thực tế để viết. Mình có máu tự ái, tiểu tư sản. Đã bảo đi lao động thì ta lao động thực sự, không thèm gian dối. Tôi làm đủ cả, cuốc đất, gánh phân, vân vân. Vậy mà chị có biết không, khi đoàn rút về, đơn vị bộ đội nơi mình đến lao động ghi nhận xét báo về cơ quan rằng có tinh thần lao động nhưng đáng lẽ có thể làm tốt hơn nữa. Chị thấy cái thằng giáo điều Mao Ít có khiếp không? Thế còn việc leo lên đỉnh Phan Xipang, bác đã đi như thế nào? Đấy là vào năm 1964, tôi theo một đoàn địa chất, họ có đầy đủ phương tiện leo núi. Lên đến huyện Sapa, đoàn xin 20 dân công để mang vác dụng cụ và thức ăn như nhà bạt, máy móc, vân vân. Sáng sớm xuất phát từ chân núi, phải leo 2 ngày mới đến đỉnh, ở lại trên đỉnh núi 2 đêm 1 ngày, khi xuống cũng mất đúng 2 ngày. Tôi vì tuổi tác được miễn không phải mang vác gì, chỉ chống gậy đi tay không. Dốc núi không có đường đi, không có cả đường mòn, có nhiều đoạn phải bám mỏm đá, gốc cây mà bò lên. Khi lên đến đỉnh rồi thì rất thích, gió ào ào như bão, dưới chân mình là mây bao quanh, từng từng lớp lớp hoa đỗ quyên muôn màu muôn sắc rất đẹp. Đêm có thể nhìn thấy vùng sáng của ánh điện Việt Trì. Khi về, anh em ở hội bảo tôi kể chuyện leo núi. Có anh hỏi cảm tưởng, tôi nói một câu đùa nghịch như thế này: lúc ấy tôi thấy mình đứng trên đầu các ông và mình cao hơn các ông, có vậy thôi. Và trước đây chưa có một nhà văn nào trèo lên đỉnh Phan Xipang cả. Xưa kia người ta cho rằng ngọn núi ấy cao 3.141 mét, nhưng hiện nay người ta xác định độ cao của nó là 3.142 mét. Phải chăng nhờ có tôi mà ngọn núi cao thêm 1 mét? Bác đã tham dự các đại hội văn nghệ từ đầu kháng chiến đến nay. Bác có thấy đại hội nhà văn lần thứ 3 vừa rồi có sự căng thẳng giả tạo không? Cũng tại chúng mình tự làm khổ nhau cả thôi. Chung quy cũng chỉ do mấy thằng cơ hội. Ở đại hội nhà văn lần thứ 2, tham luận của tôi là cần cười. Tôi nêu lên các loại tiếng cười. Mới đầu tôi dẫn chứng xin đọc truyện Tiếu Lâm số mấy, ở dưới mọi người đề nghị: xin cứ kể cụ thể ra, chứ cứ nói số mấy thì ai biết đâu mà tìm. Lúc ấy tôi mới kể chuyện thằng Nịnh thối, thơm rồi lại thối. Hội trường nghe xong cười ồ lên. Khi trở về ghế chủ tịch đoàn, Hoài Thanh ngồi cạnh tôi rỉ tai: ông ghê thật, ông kích động để quần chúng đòi kể huỵch toẹt ra. Sau đại hội nhà văn lần thứ 3, anh Tô cho mời tôi lên ăn cơm. Lần đầu tôi thoái thác là ốm không lên. 10 hôm sau, anh Tô lại cho gọi lần nữa. Tôi nghĩ từ chối lần nữa là không tiện, nên tôi phải đi. Tôi chen vào hỏi: tại sao bác lại định thoái thác? Tôi ngại lên gặp lần này, anh Tô lại hỏi tình hình nhân sự hội nhà văn trước và sau đại hội. Tôi tự xem mình đã được về hưu rồi, thì cũng được đứng ngoài cái chuyện phức tạp này, có vậy thôi. Tuy vậy, tôi cũng phải tính trước, ngộ nhỡ anh Tô có hỏi thì biết cách mà trả lời. May sao lúc chuyện trò, đồng chí chủ tịch HDBT hỏi tôi về Tản Đà. Chuyện về Tản Đà thì tôi lại thích thú được kể lại. Chỉ có một lần đồng chí bất ngờ hỏi tôi: anh thấy anh X hồi này thế nào? Tôi liền cầm cốc rượu đã vơi chìa ra xin chủ tịch thêm cốc nữa. Hình như anh Tô biết ý nên đã chuyển sang hỏi chuyện khác, và từ đó về sau anh không hề đả động gì đến các vấn đề tương tự. Tôi thầm cảm ơn sự tế nhị của anh Tô. Anh đã tránh hộ cho tôi cái điều tôi muốn né tránh. Anh Tô hỏi tôi: theo anh bây giờ ai là người khổ nhất? Tôi thưa: thưa anh, người khổ nhất bây giờ là người có lương tâm. Anh Tô trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu về câu trả lời của tôi, rồi lại tiếp: dân mình còn nghèo, đời sống văn nghệ sĩ trí thức mình còn khổ. Nhưng mà tôi không hiểu, ngày trước anh cũng viết sách viết báo, vậy lấy tiền đâu mà chơi cô đầu thuốc phiện? Tôi đáp: quả thật xưa nay tôi rất nghèo, may được anh em thương nhau rồi cho nhau bao nhau. Người có nhiều bao người có ít, người có ít bao người không có, chúng tôi cứ thế mà sống lần hồi. Anh Tô gật gù: ngày xưa có những tình bạn đáng quý thật. Tôi cũng biết rất nhiều người bạn đối với nhau tốt lắm. Bây giờ tìm những tình bạn như vậy hiếm lắm. Bạn bè cưu mang nhau một ngày đã là khó. Rồi anh nói tiếp: Tản Đà cũng rất nghèo. Tôi không biết hát, nhưng đọc những bài thơ của Tản Đà viết theo lối hát Ả Đào cũng thấy hay hay. Hình như hồi đó Tản Đà là người viết lời hát Ả Đào hay nhất phải không? Tôi đáp: Tản Đà viết lời hát hết sức tài hoa. Rồi kể thêm rằng hồi đó tôi và Vũ Trọng Phụng thường hay đi hát với Tản Đà. Ông chỉ nghe hát mà không bao giờ chịu đánh trống. Anh Tô: Tại sao?
Tôi đáp: Tôi đoán có lẽ vì bà thân sinh ra ông Tản Đà và chị ông đều là cô đầu. Theo quan niệm của các cụ xưa, người đánh trống tức là người phán xét, khen chê, ra lệnh cho người hát. Vì lòng kính trọng mẹ và chị mình nên Tản Đà không đánh trống.
Anh Tô thích thú, cười gật gù mãi về nhận xét ấy của tôi. Suốt cả buổi hôm ấy, anh Tô chỉ hỏi tôi quanh chuyện văn thơ và tính cách của Tản Đà, mà không một lần nào nữa đả động đến cái điều mà tôi muốn tránh. Chị bảo thế có vui không?
Bác có chịu ảnh hưởng của Tản Đà?
Nói về ảnh hưởng là chuyện khôn cùng. Mình cứ đọc thật rộng, thật nhiều, tất nhiên cái chất nào phù hợp với tạng mình thì tự nó thấm vào máu thịt mình rồi lại biến hóa ra tác phẩm. Chứ nói chuyện ảnh hưởng cụ thể của một ai là rất khó. Tôi uống rượu với ông Tản Đà như một kẻ hậu sinh hầu rượu bậc trưởng thượng. Ông Tản Đà cứ đề tôi lên, gọi tôi là tiên sinh và xử sự rất bình đẳng. Nhưng tôi rất vì nể ông Tản Đà. Thời trẻ, đọc thơ ông, nhất là bài Thề Non Nước, tôi rất kính phục. Tôi cũng mon men bắt chước bố tôi và ông Tản Đà tập làm thơ. Nhưng may tôi kịp nhận biết sớm là mình làm thơ không đạt nên đã chuyển sang viết văn.
Trong các tác phẩm trước cách mạng, bác nói rất nhiều về thú hát ả đào. Xin bác giải thích về chuyện hát ả đào.
Cho đến bây giờ, mình vẫn rất thích điệu hát ả đào. Mình không đồng tình khi người ta gọi hát ả đào là ca trù. Hát ả đào là một thứ ca nhạc cổ, dân gian mà cổ điển. Mấy ai làm được lời hát ả đào hay như các danh nhân Nguyễn Công Trứ với Tản Đà đâu? Tiếng phách, tiếng đàn, tiếng trống trầu trong hát ả đào cũng tinh tế mà các nhà nghiên cứu âm nhạc phải tìm hiểu kỹ cho thấy hết cái hay của nó. Học hát ả đào khó lắm chứ, không phải dễ đâu. Khi đã hiểu nó rồi thì mê lắm.
Có lần mình trao đổi với Trần Lâm, phụ trách Đài Tiếng Nói Việt Nam, là trong việc khai thác vốn nhạc cổ Việt Nam cần chú ý đến việc khai thác điệu hát ả đào. Trần Lâm hỏi lại: Anh định khôi phục lại những nhà hát ở phố Khâm Thiên đấy à?
Tôi bực mình nghĩ, anh này chả hiểu gì về hát ả đào. Đúng là Nguyễn Tuân đã mê hát ả đào như mê vẽ, mê sân khấu vậy.
Cách đây gần 40 năm, có lần chồng tôi đón đoàn cải lương Nam Bộ về quê ngoại của nhà tôi diễn 3 đêm. Nhân dịp này, chồng tôi rủ bạn bè về chơi quê ngoại là làng Lỗ Khê, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Trong số bạn bè, tôi nhớ có bác Nguyễn, vợ chồng nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, đạo diễn Phạm Văn Khoa, nhà thơ Hoàng Trung Thông, vân vân. Dân làng được đón các văn nghệ sĩ tên tuổi nên tổ chức đón tiếp rất ân cần. Anh Hồng Phong, chồng tôi, yêu cầu người cháu họ vừa là tộc trưởng của nhà ngoại đón bác Nguyễn Tuân, đạo diễn Phạm Văn Khoa và nhà thơ Hoàng Trung Thông về nhà riêng. Vì nhà này rộng rãi, bác Nguyễn ngồi đâu là mọi người súng đến rất đông để nghe chuyện bác. Hóa ra bác Nguyễn rất thuộc vùng này, vì Lỗ Khê là cái nôi của hát ả đào. Bác còn biết rượu làng Quậy ở cạnh làng Lỗ Khê là rượu ngon nổi tiếng. Làng Dục Tú ngay bên cạnh là quê của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Nguyễn kể rất nhiều tên tuổi của những người hát hay trong làng. Trong lúc trò chuyện, ông hỏi tên một người hát ả đào nổi tiếng ở làng bên. Người cháu họ nhận đưa ông sang đó để hỏi thăm bà ấy. Khi trở về, bác Nguyễn trở nên buồn bã. Ông cứ ngồi giữa chiếu, nhấm nháp ly rượu mà cứ để nước mắt chảy dài. Rồi ông cầm đũa gõ vào bát hát bài Buồn Tàn Thu, những lời rất buồn. Hỏi cậu cháu dẫn đường anh Hồng Phong mới biết. Khi sang hỏi tin, Nguyễn nghe kể bà danh ca này bị quy sai trong cải cách ruộng đất nên đã tự tử. Chiều hôm đó cũng là ngày cuối cùng đoàn cải lương chuẩn bị rút về. Chủ nhà do quý mến nhà văn Nguyễn Tuân đã mang ra một vò rượu nút lá chuối khô, giới thiệu với bác Nguyễn đây là rượu thuốc lâu năm chỉ dành để tiễn khách quý. Nguyễn lịch sự cảm ơn nhưng không hề hào hứng như mấy ngày trước
mà vẫn vừa gõ nhịp bằng đũa lên chén, vừa ca một điệu hát buồn mà không chịu về cùng đoàn. Biết vậy, Hoàng Trung Thông sắp xếp: "Thôi vợ chồng Hồng Phong hãy ở lại đây cùng anh Tuân, mai tôi sẽ cho xe về đón cả ba người cùng về." Hồi này anh Thông đang làm vụ trưởng vụ văn nghệ nên có xe con đưa đón. Sau này trong một bài báo, Hoàng Trung Thông có kể lại chuyện này và nhận xét: "Nguyễn nghe tin người hát Ả Đào là cố nhân, người tình cũ của mình chết oan nên buồn mà khóc." Đọc bài báo, Nguyễn đã giận Hoàng Trung Thông mấy tháng liền. Biết vậy tôi hỏi: "Anh Thông viết vậy có gì sai mà bác giận anh ấy lâu vậy?" Đáp: "Mấy anh cán bộ bây giờ không hiểu biết gì về hát Ả Đào mà cứ ra cái điều rồi quy kết lung tung. Có phải cô đào hát nào cũng lăng nhăng cả đâu. Trước đây tôi đi hát, người ta cũng phân biệt rõ đào hát khác với đào rượu. Tôi quý là quý giọng hát của bà ta, chứ tôi có bổ bịch lăng nhăng với bà ta đâu. Nói vậy tội cho vong linh của bà ta. Tôi ham hút thuốc phiện và hát Ả Đào ở Khâm Thiên vậy mà chung quy chỉ yêu mình bà Chu, từ mê tiếng hát mà yêu bà ta. Tôi yêu thật chứ không phải lăng nhăng, và cũng không nên nghĩ đào hát Ả Đào là người lăng nhăng." Thời kỳ 30-40, nhóm Ngày Nay cũng tập hợp được nhiều nhà văn có tài, sao bác không cộng tác với Ngày Nay?
"Tôi ghét thói cửa quyền của Ngày Nay. Tôi có chơi với Khái Hưng, Khái Hưng hay rủ tôi đến tòa soạn Ngày Nay để đánh cờ. Nhưng mình không gửi in tác phẩm ở đó, một phần do lúc nào cũng túng tiền. Đưa tác phẩm nơi nào được ứng trước nhiều thì mình đưa thôi. Mình là cái anh hay tự ái tiểu tư sản. Những anh khác thì chèo kéo mời mọc, còn anh Ngày Nay do có chút máu mặt nên nó kênh kiệu, mình ghét, không muốn cộng tác." Ngày xưa người ta hay gọi làng văn, cái từ ấy gợi tính nghề nghiệp, kể cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của nó, là làng nên nó mang tính tranh chấp, xôi thịt, bẻ cánh. Là làng nên lại có tình nghĩa làng xóm thương yêu, đùm bọc, thông cảm lẫn nhau giữa những người cùng nghề. Mình biết mình còn có nhiều tật, hễ thích hay không thích ai là mình thể hiện ra mặt chứ không che giấu. Có việc mình làm khiến nhiều người không sao chịu nổi. Mình kể cho chị nghe câu chuyện này. Lần mình sang Liên Xô với Nguyễn Đình Thi và Xuân Diệu, mình yêu cầu đưa đi thăm lăng Lenin. Marian là bạn thân, hiểu tôi lắm nên thắc mắc: "Ông không phải là nhà chính trị, cũng không là nhà ngoại giao, ông đã thăm nhiều lần rồi, bây giờ còn đòi vào nữa là sao vậy?" Tôi bảo: "Cứ cho tôi vào đã, rồi tôi sẽ trả lời." Marian thấy mình cứ khăng khăng đòi đi cũng đành phải chấp nhận. Dịp ấy, nhân có đoàn mình sang, Sứ quán Việt Nam tổ chức mời một số văn nghệ sĩ, trí thức Liên Xô đến giao lưu, gặp gỡ. Sau một thời gian gián đoạn vì chống xét lại, ta muốn nối lại quan hệ thân thiện cũ. Một số bạn nhà văn Liên Xô quen biết thân tình, tập trung đông xung quanh mình hỏi: "Lần này sang thấy Liên Xô có gì mới?" Mình nâng cốc lên giao hẹn: "Các bạn còn muốn cho tôi sang Liên Xô lần nữa thì phải cam kết là không đưa lời tôi lên báo." Mọi người cùng nâng cao cốc, mình mới thong thả nói: "Tôi đã được vào thăm lăng nhiều lần. Những lần trước trong lăng có hai cụ, là cụ Stalin và cụ Lenin. Lần này vào thấy đúng chỉ còn một mình cụ Lenin thôi." Marian nghe nói ồ lên bảo: "Nguyễn Tuân phức tạp quá, tôi nghĩ mãi không ra." Nguyễn Tuân là thế, muốn biết điều gì phải tìm hiểu tới nơi, tới chốn, biết rõ cặn kẽ, ngọn ngành. Ông muốn làm gì là làm ngay, không ai ngăn cản được. Tôi xin kể tiếp chuyện này để thấy rõ đặc điểm ấy của bác Tuân. Một buổi trưa, nắng nóng gay gắt, bác Tuân đến nhà tôi. Bước vào nhà, ông chìa ra một cuốn sách, cuốn Le Prince của Machiavelli, rồi bảo với chồng tôi: "Ông Phong thử đọc cuốn này đi. Chắc là ông biết rõ tay này, một nhân vật tàn bạo và trắng trợn khiếp lắm, một tên cơ hội về chính trị. Mình định đưa ông đọc,
rồi trao đổi với ông về tên này. Tôi rót nước mời và hỏi, chưa nóng thế này mà bác không nghỉ à? À, dở ra cuốn sách này, cuốn sách mình đã từng mang đi đọc ở Huế. Tôi quyết định là phải đến nói chuyện với ông Phong về cái tên này. Bà ấy cũng thắc mắc, ông đi đâu giữa trưa thế này? Mình bảo đi có công chuyện quan trọng. Ông lại hăng say trao đổi với chồng tôi. Mình thấy thằng cha Machivo này chịu ảnh hưởng của sách tàu nhiều lắm. Cái tên Machivo đã thành ra cái sự việc rồi. Những nhân vật chính trị tàn bạo người ta gọi là những tên Machivolistes. Cái chính trị của ông tàu dữ dội và đáng sợ thật. Sau đó ông say sưa chuyện trò cùng chồng tôi về nhiều chuyện quanh cuốn sách này, quên cả ngày hè nắng nóng. Bác có thấy những cái bác viết hồi đầu cách mạng và cái việc bác từ bỏ vang bóng một thời là hồn nhiên không? Nó là ngây thơ, ấu trĩ, chứ không phải là hồn nhiên. Hồi ấy mình cứ nghĩ đơn giản, cứ đánh đuổi cho được thằng Tây cái đã. Giành được độc lập rồi thì sẽ làm lại nhiều cái hay hơn. Đánh nhau với thằng Tây, nhà cửa còn phá bỏ, tiêu thổ kháng chiến, một cuốn sách thì đáng gì? Lúc ấy mình coi trời bằng vung. Về Am Sông Tô, tủ sách rất quý, vẫn còn nguyên vẹn, mình cũng không cần giữ một thứ gì bỏ tất. Ghi chú: nhà riêng của Nguyễn Tuân tại làng Mọc, Hà Nội. Hết ghi chú. Bác hăng say viết về cách mạng và kháng chiến như thế, tức cũng giống như nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước đi theo Bác Hồ để đấu tranh giành độc lập. Bác có ý định viết về Bác Hồ không? Mình vẫn ao ước viết một cái gì đó về cụ Hồ. Mình và Trần Hữu Tước những lúc trò chuyện với nhau thường tâm đắc nhiều chuyện quanh đời thường của cụ Hồ. Viết về chuyện đời thường của cụ mới hay, nhưng bây giờ ai chịu cho đăng chuyện đời thường của cụ Hồ? Việc cụ Hồ đi dép cao su là phong cách chính trị rất hay của cụ. Chứ tôi cũng đã nhìn trên TV khi cụ đi thăm Liên Xô, đi duyệt binh, cụ đi giày nom elegant lắm. Có những chuyện riêng tư mà nếu kể ra càng tôn thêm vẻ đẹp của cụ lên, chứ sao cứ kiêng kỵ hết. Tôi thích viết những chuyện riêng tư như thế và hay hỏi về những chuyện riêng tư như thế. Một hôm, cụ Hồ ngồi làm việc rất khuya với chiếc máy chữ của mình. Tự nhiên cụ thốt ra lời, bây giờ mà có được bát phở thì thích quá nhỉ. Trưa hôm sau, người cần vụ mời bác xuống ăn phở. Bác ngạc nhiên hỏi, hôm nay cơ quan nấu phở à? Thưa bác, hôm qua bác bảo thích ăn phở, nên hôm nay nhà bếp làm phở để bác dùng. Bác cáu bảo, ăn phở là phải ăn ở hiệu mới ngon. Nhưng cụ vốn là người rất nhân ái, nói xong thì lại thương những người vì mình mà vất vả. Bác cười đôn hậu và bảo, bác nói vậy thôi, chứ đã nấu rồi thì bác cháu ta xuống ăn ngay đi, vì ăn phở phải ăn nóng. Phạm Văn Khoa kể, ông cụ tế nhị lắm. Một lần Khoa được theo cụ để làm phiên dịch. Trong kháng chiến đi đường rừng, lại phải đi nhiều ngày, cụ thay áo quần. Khoa bảo để Khoa giặt, cụ không cho, tự xuống suối giặt lấy. Mình đã sưu tầm, tích lũy được nhiều mẩu chuyện thú vị, biết đâu lại chẳng có dịp viết được ra thì thích lắm. Cuốn sổ ghi chép của tôi còn nhiều trang giấy trắng. Tôi đang còn bao điều muốn hỏi, muốn biết, nhưng Nguyễn Tuân đã ra đi quá bất ngờ, làm tôi thấy hụt hẫng và đành tạm dừng những dòng ghi chép quý báu ở đây. Nguyễn Tuân là người sống có nghệ thuật, nên cuộc sống phức tạp của ông phong phú, đa dạng. Có một Nguyễn Tuân cương trực, ngang bướng, gai góc khinh bạc, kênh kiểu, bên cạnh một Nguyễn Tuân nhân hậu, đầy ưu ái với con người, với cuộc đời. Đôi lúc Nguyễn còn biết sợ hãi nữa. Đằng sau một Nguyễn có vẻ như vô trách nhiệm, muốn cắt bỏ mọi dây ràng buộc với gia đình, vợ con, xã hội để tìm cảm xúc trong những chuyến đi vô tận, lại là một Nguyễn Tuân tràn đầy tình thương yêu với quê hương xứ sở, nồng hậu với vợ con, gia đình, bạn bè. Có một Nguyễn Tuân ồn ào, phá phách bên cạnh một Nguyễn Tuân cô đơn, luôn nặng trĩu lòng, ưu thời mẫn thế. Một con người kiến thức uyên thâm mà cho đến cuối đời vẫn không ngừng học hỏi, học trong sách vở, trong cuộc sống, học tập tiền nhân và học cả kẻ hậu sinh. Một con người già dặn, lịch lãm trong cuộc đời, lại là một người hồn nhiên, trẻ trung, như Evtushenko đã gọi ông một cách trìu mến là cậu bé 70 tuổi. Giáo sư Trần Hữu Tước, người bạn thân của Nguyễn Tuân, nhận xét, nhà văn lớn tựa như một băng đảo, phần chìm trong nước biển gần 99%, nhô lên trắng tỏa với dông tố bình minh Nam Bắc Cực chỉ là phần nhỏ. Đúng, tác phẩm của ông chỉ mới là một phần rất nhỏ của những gì ông tích lũy được. Cái ông nghiền ngẫm mà chưa viết ra là những đứa con tinh thần bị chết yểu, không phải là ít. Cuộc sống phong phú, tính nghệ thuật của ông đã kết thúc làm cho cõi đời này nghèo đi mất một ít. Một nhà văn trung thực, tự trọng, tràn đầy tinh thần trách nhiệm của một chủ nhân đất nước với tình yêu quê hương mặn nồng, tấm lòng yêu nước sâu sắc là tấm gương của một nhà văn chân chính. Nói về thiên chức nhà văn, ông khẳng định, tôi đi vào các mặt của sự sống khắp nơi để tự tập làm người chủ giỏi của đất nước. Ai quản lý chưa giỏi, nhất định tôi phải có ý kiến rõ ràng và độc lập. Nguyễn ý thức rất rõ về vai trò của ngòi bút mình góp phần vào sự nghiệp cải tạo thế giới. Cuộc đời ông cùng những tác phẩm ông để lại là những giá trị tinh thần bền vững cần được nghiên cứu và đánh giá một cách trung thực và công bằng.